mình khỏe nhiều chuyện lắm, mình khỏe nhiều chuyện. Ai mà ôm nhiều chuyện, ôm đồm quá thì ta nói cái gì bắt cá hai tay, ôm đồm với dữ cái tùm lum hết trơn rồi đảo ngược cái đạn thôi. Vậy thì mình cứ thầm thầm lặng lặng bớt bớt cái chuyện mà mình có. Mình có như vậy thì mình bớt khổ đi chứ. Vì nhớ ha, cô đừng có tới gặp tôi thầy khổ quá, thầy thì khổ mà tôi hỏi khổ quá khổ, tôi hỏi sao khổ, nói có một chuyện ăn không được mở thêm chuyện nữa. Thì như vậy là chính mình tạo đó, khổ cho mình chứ ai tạo như mình. Có những cái nghiệp mình tránh không được, nhưng mà phần lớn chúng ta đều chính mình tạo ra cái nghiệp mới của mình không. Thì tôi chỉ cầu mong quý vị tu đó. Tuần sau nữa thì tôi sẽ giảng cái đoạn sau, nhưng mà tôi sẽ trở lại cái đoạn này chút ha. Tôi chỉ mong rằng quý vị nghe kinh Bát Nhã đó, ít có dịp nghe lắm. Quý tổ không có chịu dạy, không có chịu dạy. Tại sao vậy quý vị? Đố mình biết tại sao mà không chịu dạy không? Sợ là cái tội, cái lỗi của phàm phu mình là vậy. Mình không chịu làm, mình dòm ra bên kia thì hỏi bên kia có chịu làm hay không. Mình tu thì mình không chịu tu, mà mình dòm cái người mà tu thì mình nói đời chấp tướng. Quý hiểu được không? Tôi lưu ý quý vị. Nói lại, tất cả ở đây là lời của Phật nói ha. Mình cái người phàm phu ngay từ đầu đó, mình bị cảnh, mình bị điều kiện hóa bởi cái cảnh. Thành thật mà nói, quý vị ở nhà đi, khi nào cái dịp ở nhà mà tới chùa thì mình thấy cái bà đó lại lớn tuổi rồi thiệt, nhưng mà thấy họ lại sắm hối trăm lại, mình lại theo họ cũng nổi, lại nổi. Mà nếu quý vị ở nhà đó, quý vị nào mà siêng gì siêng ở nhà mà một mình lại trăm lại thì coi sao chứ. Cái đó nó thật. Tôi biết có những cụ mà cái ngày quán niệm của tôi đây, có khi ngày ngồi một ngày như vậy 6-7 thời thiền, ngồi 6-30 phút cái gì mà ngồi ngon lành. Mà có khi tôi lén lén tôi hỏi cháu về nhà bà có ngồi không, bà ngồi không có lâu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Là sao quý vị? Không có thực tâm. Vậy thì mình thấy rằng cái hình tướng đó ha, nó mặc dầu nó thật sự nó không là thật, cái hành động là mình phải tu một mình chứ gì, nhưng mà khi ngộ lại như vậy nó là hình tướng thiệt, nhưng mà chính cái chỗ đó nó tạo cho mình thói quen nên mình ngộ. Nói thiệt quý vị, có khi tôi hỏi những người khác về thấy có bà ngồi thiền có niệm Phật, nó cũng có như vậy mà không có lâu. Bởi vì tôi biết nếu mà ngồi một ngày 6 thời như vậy tức là hơn 3 giờ đồng hồ, mà về nhà đâu có ai mà ngồi được 3 giờ đồng hồ đó, phải không? Vậy thì tôi mong rằng quý vị nghe để mình dùng cái văn tự, mình hiểu được kinh ha, mình hiểu được cái cách tu. Nhưng mà về mặt khác mình vẫn làm, sư bà các chùa mình vẫn đóng góp, vẫn đóng góp, vẫn phát tâm cũng dường. Là bởi vì nếu không phát tâm tức là mình chấp không. Mọi lần thì mình cúng dường, nhưng mà mình nói sư bà phải viết cái bản tôi dưới cái hiệu chùa, phải viết cái tên tôi, tức là mình chấp có. Rồi giờ không làm hết tức là chấp không. Vẫn phải làm, nhưng mà cái thái độ làm nó khác, cái cách nhìn cái hành động mình làm nó khác. Mình hiểu được không? Cũng làm nhưng mà cái nhìn hành động mình á, nó không còn thiệt nữa. Sở dĩ bố thí đây là do nhiều cái duyên, do tiền, do cái công sức, nhiều thứ hợp lại mà tạo ra cái chuyện bố thí. Mình vẫn làm, nhưng mà làm bằng con mắt khác, không bằng con mắt cầu danh cầu lợi. Thì tôi mong là quý vị, tôi sẽ nhấn mạnh nhiều tới cái chỗ này, bởi vì tôi không muốn là sau khi học xong Kim Cang rồi ai cũng thành Phật hết trơn. Nghĩa là thành Phật là không chịu tu á, cái điều đó rất là nguy hiểm. Tu mà đặc biệt là những người lạ lắm quý vị, những người tu theo tịnh độ á, lạ là những người tụng kinh Kim Cang. Quý vị tưởng là phá cái hữu, nhưng mà thật sự không có phá, không có phá. Phần lớn những người tu theo tịnh độ lại là tụng kinh Kim Cang, cái kinh Phật vậy. Vậy thì tôi mong rằng quý vị cố gắng mà tu, hiểu được cái ý tôi ha, để mà tu. Và tôi đây xin quý vị nhớ, làm ơn nhớ cho quý vị, tôi không có lợi, vợ quý vị có lợi trước, con quý vị có lợi trước, bà con quý vị có lợi trước, chính quý vị có lợi trước ha. Chứ quý vị tu thật chúng tôi không có lợi, quý vị tu cái độ đi chúng tôi đâu, nhưng mà cái độ trước hết là gia đình quý vị được lợi trước chứ. Mình sẽ không còn cào nhào, sẽ không còn cằn nhằn, không còn chửi bới, không còn mà làm những chuyện phiền não như người xung quanh nữa. Mà có như vậy đấy quý vị mới là thực sự quý vị truyền bát nhã. Truyền bát nhã là vậy đó. Chứ còn nếu mình không chịu tu á, rồi riết thì nhiều khi cũng hiểu lầm nữa. Chứ bà nội bà ngoại đi chùa, sẽ đi chùa đi chứ về cũng chửi hoài. Thì như vậy thì nhiều khi nó hiểu lầm, con cháu hiểu lầm. Quý vị có thương đạo Phật, quý vị có thương mình, có thương thầy, có thương đạo Phật, có thương tổ quốc non sông á, là quý vị tu đổi hết cái việc đổi nhiều lắm. Anh quý vị cố gắng thôi. Bây giờ thì lối dạng của chúng ta nghĩ quý vị mà từ trước thì từ trước thì chúng tôi không có dự trù là chúng tôi giảng Kim Cang, nhưng mà thầy Minh Thân đau thì cũng là chúng tôi có giảng, và một số vị ở đây lại thiếu mất cái thời buổi trước. Tôi chỉ nói rất là tóm lại, rất là gọn, nếu quý vị nào không có việc nghe đó thì xin quý vị mượn lại cái cuốn băng của những vị đã thâu đó thì quý vị nghe. Chúng tôi chắc không có trở lại giảng kỹ lại như là tuần trước. Thì quý vị nhớ là trước cái tuần trước đó, thì chúng tôi đang trình bày một cái thể tài rất là quan trọng, mà sau khi Đức Phật đã chỉ chúng ta cái phương pháp tu theo Bát Nhã đó, là một là phải diệt độ các cái chúng sanh, diệt độ chúng sanh chưa hết, tức là chúng ta phải làm thế nào đưa tất cả chúng sanh đi vào vô vi nước bạn. Thì chúng tôi có trình bày với quý vị, phần lớn chúng ta đọc kinh thì chúng ta y theo văn tự mà tìm cái nghĩa lý của kinh, cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp tu quá khó, là bởi vì cái người phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chúng ta phàm phu mà phát tâm cầu thành Phật đó, mà chưa chi đã biểu độ cho hết chúng sanh thì làm sao mà độ được. Thì chúng tôi có trình bày thực sự chúng sanh đó không phải là chúng sanh ở bên ngoài, mà diệt độ chúng sanh đó, tức là chúng ta diệt độ những cái vọng tưởng chúng sanh. Mỗi một niệm chúng ta khởi lên thì đó là chúng sanh. Thì trong khi mà chúng ta tu hành đó quý vị, thì chúng ta cứ nhìn vào mình thôi, thì chúng ta có đủ hết. Chúng ta có địa ngục, có ngạ quỷ, có Phật, có La Hán, có Bích Chi đó. Như vậy thì cứ một niệm phàm phu khởi lên thì là phàm phu, một niệm tham dục khởi lên thì là súc sanh, một niệm mà sân hận khởi lên thì là A-tu-la. Thì như vậy khi cái người tu đó mình bấm cái niệm, mình khởi cái niệm ra, mình biết cái niệm đó là không thật, mình đừng theo, thì như vậy thì cái niệm nó sẽ dần dần nó biến mất, nó sẽ biến mất. Thì cái đó là cái mà trong kinh Kim Cang gọi là diệt độ chúng sanh, đưa chúng sanh đi vào chỗ vô vi. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là về phương pháp thực hành hạ thủ cô vô mà tu ấy, thì Đức Phật còn lại chỉ chúng ta phải dạy là bố thí. Đức Phật nói thêm là phải bố thí, mà đặc biệt ở trong Kim Cang thường thường nói rằng phải bố thí như thế nào. Khi chúng ta nói tới bố thí thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện là cúng dường cho ra, nhưng mà chúng ta quên đi là thực sự cái hành động hữu vi đó quý vị, tôi gọi là hữu vi, là bởi vì cái việc bố thí hàng ngày của chúng ta đó, thực sự nó cái phước của nó rất là hạn chế. Cũng như ngày xưa khi ngài Đạt Ma sang bên Tàu đó, thì gặp ông Lương Vũ Đế, thì ông Lương Vũ Đế có hỏi ngài Đạt Ma rằng cẩm các chùa độ tăng không biết bao nhiêu, vậy thì có được công đức gì không? Thì tổ nói rằng không có công đức, không có chút xíu công đức nữa. Thì nghe như vậy thì ông vua cũng được vui lòng, tại là ông không có trọng dụng tổ nên tổ mới bỏ đi, tổ vào núi xuất phát. Phàm phu chúng ta cũng vậy nữa, khi chúng ta nghĩ tới chuyện bố thí thì phần lớn chúng ta là nghĩ tới chuyện mà cầu cái phước báo, phần lớn chúng ta là vậy. Nhưng chúng ta quên được, quên cái căn bản của Đức Phật. Đức Phật khuyến khích chúng ta bố thí không phải là để chúng ta có được cái phước báo, mặc dầu cái phước báo của việc bố thí là cái điều tự nhiên, cũng như là nhân thì có quả rồi thôi. Nhưng mà cái người bố thí đó không nên khởi tâm cầu phước báo. Mà đặc biệt là trong việc tu hành nữa quý vị, cái việc bố thí của chúng ta không phải là bố thí bằng cái hình tướng bề ngoài, mà cái bố thí quan trọng nhất, cái bố thí mà cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải thực hành đó, đó là phải bỏ. Bố thí là bỏ thôi, xả ra thôi, chúng ta đừng có giữ gọi là bố thí. Và cái đó thực tế đó, chúng ta thấy rằng trong mọi pháp môn, quý vị tu mà quý vị không bố thí đó, có khi quý vị ngồi chỗ mà chúng ta bố thí. Mà ngược lại có những vị mà đi cúng chùa này 5 triệu, cúng chùa kia mà 5 triệu, thật sự những người đó lại không là bố thí. Tại sao vậy đó quý vị? Ví dụ chúng ta phát tâm cúng dường quý thầy, cúng dường chùa, cúng dường in kinh tạc tượng, mà chúng ta móng cái tâm tham trước, thì như vậy là lấy vào chứ sao là bố thí. Bố thí là cho ra một cách rộng rãi. Nhưng ngược lại khi chúng ta ngồi xếp bằng đó, trong những ngày có niệm, trong những lúc mà rỗi rảnh, sau buổi chiều pha một cái bình trà hay là ngồi nhìn Đức Phật, mình ngồi đó mình khởi một cái tâm niệm tham, mình nói à tâm niệm tham đừng có đi theo nữa. Mình biết được rằng mình có tâm niệm tham, mình bỏ mình không theo, thì như vậy tức là mình bố thí, bỏ ra, không có theo. Ban đêm mình nằm mình ngủ, nhớ chuyện phiền não, chuyện buồn phiền, nếu mình nhớ mình thấy nó thật cho quý vị, thì mình à hồi trưa là cái bà nói bà mắng mình cho. Rồi nếu mình thấy cái tâm niệm nó là thật, thấy cái việc người ta mắng mình là thật, thì mình nghĩ tới cái chuyện khác. Ngày xưa mình giúp bà nè, bà chưa có trả ơn, bây giờ bà lại mắng mình. Bà mắng mình như vậy thì mình phải suy nghĩ là ngày mai, ngày mốt mình gặp lại bà thì mình phải nói lại sao đó, tôi đã nên. Rồi mình nghĩ đến chuyện gặp bà này, gặp chị nọ, mình thân minh thân nhau vân vân. Thì như vậy thì cái niệm nó sẽ dắt mình đi. Từ một cái niệm nhỏ dắt mình đi rất là dài. Và chính chúng ta đau khổ quý vị là vì những chỗ đó mà chúng ta đau khổ. Trên đời này quý vị thấy có những cái khổ đau mà chúng ta không làm, không thay đổi được. Có những khổ đau chúng ta không thay đổi được. Có những cái nào không thay đổi được quý vị? Có những cái mà chúng ta không có ai hỏi, vì nghiệp lực đời trước mà chúng ta phải ràng buộc. Sanh nè, già nè, bệnh nè, chết. Chúng ta có thay đổi được nó không? Có thay đổi được không quý vị? Không. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái nhân duyên đó là do nghiệp lực đời trước tạo ra. Khi sanh ra thì có ai muốn mình sanh ra đâu. Mà nếu hỏi rằng này cô muốn sanh ra nam hay nữ, cô muốn sanh ra Việt Nam hay ở Mỹ, có ai muốn sanh ra đâu. Có phải vậy không? Nhưng mà vì nghiệp lực tạo ra, vì mình không biết bố thí đời trước á, cái đời trước mình tạo cái nhân không chịu bố thí, mình cứ ôm quá đi. Mà hãy quý vị thấy, mà hãy mình không bố thí theo kiểu quý vị cúng tiền là làm do cái tâm niệm của mình. Sở dĩ tại sao mà tái sanh là bởi vì khi từ cái lúc này sang cái lúc khác đó quý vị, móng cái tâm thích ái trở lại cái cõi này, móng cái thân mình quá thì mới trở lại cái tái sanh đó. Do vậy cho nên sanh, già, bệnh, chết, chính bốn cái đó quý vị mình không có thay đổi được nó nhiều lắm. Nó đã như vậy rồi. Có thay đổi chăng là thay đổi cái nhìn của mình về nó. Ai ra không có thân người quý vị? Chúng ta đây có cái thân người rồi, đổi không được. Có phải vậy không? Cái thân này nó đã như vậy rồi. Nhưng mà trong cái khả năng của chúng ta đó quý vị, mình có thể quán chuyển, mình biến cái thân này đó, thay vì là cái thân phàm phu nặng về dục lạc, chạy theo dục lạc, thì ngược lại chúng ta cũng dùng cái thân này để mà làm cái bè pháp đưa chúng ta từ cái chỗ khổ cho tới cái chỗ giải thoát. Giải thoát hay không đó quý vị, do chúng ta nhiều hơn. Đức Phật Ngài chỉ con đường thôi. Bây giờ quý vị tới bây giờ quý vị đã biết được con đường rồi. Đức Phật nói này, quý vị cố gắng làm sao, cố gắng làm sao cho khi cái tâm niệm khởi lên á, mình đừng có chạy theo cái tâm niệm đó, đừng có chạy theo hả? Nhất là đừng có chạy theo tâm niệm. Cái thứ hai đó là bỏ, cố gắng bỏ. Sở dĩ chúng ta đau khổ phiền não là bởi vì chúng ta không chịu bỏ thôi chứ gì. Giận, khi mình giận cái chuyện xảy ra ngày hôm qua, mình không chịu bỏ, mình ôm nó vào. Mình ôm đi đâu? Ôm từ ngày hôm qua, mình ôm chiều hôm qua đi chợ, gặp một cái người rồi không vừa ý, rồi cãi vã với nhau. Thì thay vì mình bỏ cái đó đi, mình không bỏ, mình mang về, mình mang đi về nhà mình. Thì mang đi về nhà mình thì sao? Chẳng những mình đau khổ, chẳng những mình bị phiền não, mà con mình cũng bị phiền não nè, lối xóm của mình cũng có thể bị phiền não, bạn bè của mình cũng có thể bị phiền não. Là bởi vì khi mà mình mang cái phiền não đó rồi đó quý vị, thì chính mình là phiền não. Không biết quý vị có thấy điều đó hay không? Khi mình ôm nó, người ta mắng mình nổi giận lên, thì mình sẽ ôm cái giận đó, và khi đó mình sẽ là cái giận. Mà khi giận như vậy thì sao? Thì con mình ngày thường đó, nói một tiếng mình không thấy gì hết, nhưng mà trong khi tâm trạng mình giận đó quý vị, nói lỡ một tiếng, không lỡ mà bình thường thôi, thì chúng ta lại chấp cái đó. Chúng ta cho rằng con mình nó chọc giận, nó chọc mình. Lối xóm mình cũng vậy. Thì tất cả những chuyện đó đó quý vị, chúng ta chẳng những tạo ra cái khổ cho mình, mà chúng ta còn tạo cái khổ cho những người chung quanh mình. Như vậy chúng ta Đức Phật dạy là phải bỏ. Bỏ, phải bỏ. Quý vị bỏ nhiều thì sao quý vị? Bỏ nhiều thì sao? Bỏ nhiều chừng nào đỡ khổ nhiều chừng nữa, đỡ khổ nhiều chừng nữa. Ở đây đó, chúng ta sang bên Mỹ này, tôi thấy có nhiều người khổ là bởi vì họ không chịu bỏ. Họ không chịu bỏ. Cái chuyện ngày hôm qua đó quý vị, thì nó đã ngày hôm qua rồi. Nó ngày hôm qua rồi, phải không? Như vậy thì biết bao nhiêu người ở đây, chúng ta đang sang đây rồi lẩn thẩn, rồi bần thần, rồi buồn khổ, rồi khóc than vì những chuyện đã quá. Nhà tôi ngày xưa nó như vậy đấy hả? Rồi con tôi ngày trước nó như vậy đấy, cái hãng của tôi nó như vậy đấy, cái tiệm của tôi như vậy đấy. Thì tất cả chúng ta ôm hoài. Chúng ta chẳng những ôm từ ở Việt Nam sang bên đây 10 năm rồi, 12 năm rồi, thì chúng ta vẫn ôm. Và cái kết quả là gì? Là cái ôm đó nó ăn dần, nó mòn chúng ta, nó ăn từ tâm não của chúng ta. Một lúc nào đó mà khi mà người khác họ thấy được đó, thì mình đã trở thành cái người lẩn thẩn rồi chứ. Ở đây ai có ôm mới thấy được cái khổ đó. Ở đời chúng ta nhiều việc cái ôm đó quý vị, mình ôm nhiều quá. Mà cái ôm nhiều như vậy cho nên mình khổ. Như vậy thì vào trong đạo Phật quý vị tập bỏ, tập bỏ bớt ra đi. Bỏ, bỏ nhiều chừng nào chúng ta sung sướng nhiều chừng nữa. Mà cái sự kiện mà quý vị bỏ, nó bắt đầu bằng sự kiện quý vị tới chùa. Quý vị tới chùa đã là một cái hành động bỏ, mà quý vị không thấy đâu thôi. Có phải bỏ không? Quý vị tới chùa đây có bỏ không? Có xả không? Có bố thí không? Có. Bố thí gì? Bố thí chuyện con, chuyện cháu, chuyện chợ, chuyện búa, chuyện nhà, chuyện cửa, đi vào chùa. Như vậy thì chúng ta phải tập, phải bỏ cho nhiều nữa quý vị. Bỏ nhiều chừng nào chúng ta sung sướng nhiều chừng nữa. Có bỏ mới có được. Huống chi là những chuyện khổ, chuyện đau. Thì đó là hai cái căn bản của Đức Phật dạy mình tôi à. Riêng trong nội, đây là nội tâm của mình á. Vậy thì một là cố gắng, là đừng có chạy theo cái miệng của mình. Nó dẫn mình không biết tới đâu quý vị ơi. Nó dẫn mình không biết tới đâu. Cái ý chí, cái tâm niệm mình nó lạ lắm. Nó khởi lên một niệm thôi, nhưng nếu chúng ta biết cái mặt nó ngay đó thì chúng ta không đến nổi. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta tưởng nó thật đó, thì nó dắt chúng ta không biết đến chỗ nào. Ở đây quý vị, nếu mà có ngồi có dịp tu thiền, có dịp để ý mình thấy mình tu, mình sẽ thấy được cái chỗ này. Khi mà một cái niệm mình, người ta mắng mình, tôi lấy ví dụ, người ta mắng mình hay người ta nói xấu với cạnh mình, mình một cái niệm mình dẫn lên nó có việc khởi cái niệm dẫn đó thì sao? Nếu mình biết là mình dẫn đó, nếu mình đang dẫn đây thì sẽ không đến nổi quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết mình dẫn đó, tức là mình có cách để mình trị cái dẫn đó. Còn chúng ta sở dĩ cái giận nó đưa chúng ta tới cái chỗ mà mắng chửi người, đánh đập người, giết người, để mà rút cuộc chúng ta lãnh cái quả tù tội đó quý vị, là bởi vì không biết là mình giận. Mình tham nhưng không biết mình tham. Cái này nó buồn cười lắm quý vị. Chúng ta thường thường có cái hướng là tự dối mình, tự dối, nghĩa là mình tìm cớ, mình biện minh cho cái việc của mình làm. Đi sòng bài, đi lên piano thì thấy người ta chơi thì sao quý vị? Khởi cái tâm, khởi cái tâm gì? Trong bụng mình nói thôi thử chút đỉnh, thử chút đỉnh. Nhưng mà thực sự mới thấy được rằng, nếu mình biết được rằng mình thử, tại sao mình muốn thử? Là bởi vì sau lưng cái ý định thử đó quý vị là có tầm tham, nó giả mặt, nó đóng một cái, nó đóng một cái vai trò ha, nó mang một cái mặt nạ là thử đi, thử đi. Nhưng mà khi mình thử rồi thì sao? Thua, thua thì sao quý vị? Không không chưa đó, đó thì đại khái tôi giả sử là thua thì thử cái nữa mà, lần đầu thử, lần sau thử nữa. Vậy thì thử đến mức độ nào đó thì khi mà nó hiện nguyên hình là cái tâm tham đó. À, bởi vì thua, mà thua thì mất tiền thì muốn lấy lại, chúng ta tham, chúng ta tiếp tục chúng ta. Như vậy thì cái việc quan trọng của người tu là cố gắng, cố gắng thấy cho được, biết cho được mình nghĩ cái gì, mình nghĩ cái gì. Quan trọng lắm quý vị. Từ chuyện trong gia đình, trong gia đình mà hai ông bà, hai vợ chồng mà giận nhau rầy rà lắm, biết là mình giận á thì không đến nỗi nào. Bởi vì vợ biết mình giận ha, thì cha mình sẽ dằn cái giận nó lại để mình cho cái gia đình nó ổn định. Còn nếu mà hai ông bà mà không ai biết mình giận hết mà nói rằng không không đâu có giận, nói cho ra lẽ, thì lúc đó hai bên cùng căng cường quốc lộ nhà đó có gì, thì lúc đó cái nhà nó biết cạnh cái gì. Thấy rõ như vậy. Như vậy cho nên chúng ta tu có gì, tu á bề ngoài cần đi chùa mà áo càng lại Phật. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà chúng ta có thể có được đó quý vị, là làm thế nào để cho ở nhà, trong chợ, ở việc làm, tất cả mọi thứ mình thở lên cái tâm niệm, mình cố gắng mình biết được cái tâm niệm đó. Và đó chính là tu theo Bát Nhã đó quý vị. Thì sau cái đó thì Đức Phật mới nói rằng khuyên chúng ta cũng vì để ý cái chuyện mà kiểm soát cái tâm niệm của mình. Đức Phật có dẫn thêm chúng ta rằng mà muốn thấy như vậy thì mình khó lắm. Mình phải có tại sao, lý do tại sao mình mới làm những chuyện như vậy. Đức Phật có nói rằng phải thấy được rằng thấy các tướng đều là hư vọng. Nếu mình đừng có để tâm mình niệm khởi, nếu mình bố thí được hoàn toàn nữa quý vị, tức là mình thấy được Phật. Phật là gì? Quý vị đừng có tưởng là Phật là ngồi trên bàn là Phật, không phải đâu. Phật chỉ là cái người tỉnh đó. Phật là giác đó, tỉnh. Mà tại sao tỉnh? Là bởi vì biết cái nào thật, cái nào giả. Biết làm chủ lấy mình. Chúng sanh chúng ta sở dĩ không gọi là Phật, sở dĩ gọi là ngu, là vô minh đó, là bởi vì để cho tâm niệm, để cho tham sân si những thứ nó làm chủ mình. Mình không chịu làm chủ. Đức Phật làm chủ được nè, là không để cho những cái đó dắt về đi, chúng gọi là Phật. Vì cái chỗ mà hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm, người ta đi tìm Phật ở bên ngoài. Bởi vì mình thường thường mình hướng bên ngoài mình tu hơn là mình trở lại mình tu bên trong, như là hồi nãy tôi nói quý vị đó. Kiểm soát tâm niệm, bố thí cho trong sạch. Đức Phật có dặn rằng là đừng có căn cứ nơi thân tướng mà tìm được Phật. Đừng có căn cứ nơi thân tướng mà tìm Phật. là bởi vì sao vậy quý vị? Thân tướng là giả tạo, thân tướng là giả. Cái chỗ mà chữ tướng trong kinh Kim Cang này đó là cái chữ sắc ở trong tâm kinh đó quý vị. Quý vị có nhớ không? Sắc đó. Quán tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai thông, độ nhất thiết quả. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Vậy thì cái chỗ tướng ở đây tức là chữ sắc, tức là ngũ uẩn trong kinh Bát Nhã đó quý vị. Ngài nói rằng đừng có lấy thân tướng, không thể nào do thân tướng mà thấy được Như Lai đâu. Có nghĩa là đừng có lấy thân tướng mà đồng hóa với Như Lai, là bởi vì Như Lai có hai nghĩa. Một là Đức Phật, bản thân Đức Phật. Hai là cái Phật tánh. Cái Phật tánh nghĩa là cái bản chất, cái tánh thanh tịnh của chúng ta. Như vậy thì không tìm được Đức Phật qua hình tướng là bởi vì sao vậy? Sao vậy quý vị? Bởi vì hình tướng á, cái gì có hình thì nó làm sao? Cái gì nó có hình thì cái đó nó có hoại thôi. Hữu hình hữu hoại mà. Chúng ta thấy trên đời này không có cái gì có hình mà không hoại hết quý vị. Mà tất cả mọi cái hiện tượng, chẳng những về vật chất mà thôi, mà những cái hiện tượng tâm lý cũng vậy nữa. Mà cái gì nó do nhân duyên nó hòa hợp đó, chúng ta thấy rằng nó có một cái sự kiện. Mình nhìn thấy cái sự kiện như vậy, nhưng mình quên cái sau lưng của sự kiện đó là nó chằng chịt nhiều cái nhân duyên nó hòa hợp với nhau. Tôi lấy ví dụ, tôi thấy cái hoa, tôi nói là hoa hồng. Mình chỉ thấy đó hoa hồng không thôi, mình thấy nó hoa hồng không, nhưng mà mình không thấy sau lưng cái mà chúng ta gọi là hoa hồng đó, nó là tập hợp của nhiều nhân duyên chằng chịt khác nhau. Phân, bón, nước, công thợ, mặt trời. Và khi chúng ta thấy được như vậy đó quý vị, thì chúng ta thấy được rằng cái hoa hồng này á, không còn là cái hoa hồng nữa. Nó là hoa hồng bởi vì nó do tập hợp của nhiều cái, không phải là hoa hồng. Chúng ta nhìn thấy như vậy để chúng ta thấy rằng trong cái vũ trụ này nó là cái nhân duyên chằng chịt với nhau quý vị. Không có cái gì tự nó có một cái tên gọi là riêng biệt. Thì cái đó Đức Phật gọi là giả, là bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái tự tánh riêng biệt của nó. Nó không có cái gì trường tồn, nó không có gì riêng biệt. Thành Đức Phật gọi là giả, có chỗ gọi là không. Không đây là không có tự tánh, chứ không đây không có nghĩa là không có gì hết. Quý vị nhớ ha. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta là đừng có do thân tướng, đừng có chấp lấy cái thân tướng mà tìm Như Lai. Là bởi vì nếu chúng ta tìm Phật bằng cái hình tướng đó quý vị, thì mình tìm không được Phật. Tôi có trình bày với quý vị đó. Mình nhìn Đức Phật chỗ này khác, chỗ kia khác. Mà nếu mà tôi nhìn ở đây dòm xuống quý vị, thì 70-80 người thì 70-80 vị Phật khác nhau, 70-80 vị Phật khác nhau. Ngày xưa có người hỏi rằng Phật là ai? Thì ông thầy ông nói rằng ngươi là Huệ Nhiên. Tức là ông thầy hỏi là Huệ Nhiên, hỏi thầy chứ là Phật là ai thầy. Ông thầy nói lại là ngươi chứ là Huệ Nhiên. Là bởi vì mình tưởng Phật là bên ngoài mình, nhưng mà trong khi Phật có thể tìm được ở chính mình. Quý vị nhớ ha, nhớ rằng Phật có Phật Pháp Thân và Phật Ứng Thân. Phật Pháp Thân á, thì tất cả chúng ta đều có Phật, tức là cái bản lai thanh tịnh, cái sự trong sạch sẵn có. Còn hiện ra mà cái hình tướng đó quý vị, thì 2500 năm trước Đức Phật hiện ra ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thì cái hình đã gọi là hình tướng thì sao? Thì sao quý vị? Thì nó hoại diệt thôi, phải không? Vậy thì chúng ta phải bỏ cái hoại diệt, chúng ta tìm cái thật. Phải tìm cái thật mới được. Cái đó như vậy á, mới là cái chân thật của bổn sư. Và chúng ta phải nhớ rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái câu đó mình áp dụng cuộc đời mình hàng ngày đó quý vị. Mình dùng nhiều chừng nào thì mình xuống chừng nấy, mình vẽ chừng nấy. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng là cái gì nó có tướng trạng mình định được á, thì cái đó là giả. Hả? Mà hễ quý vị đây mấy bà mà thấy, ví dụ như trường hợp mà đây mấy bà mấy cô sẽ học xoàn là nhiều ha, mất học xoàn thiệt thì sao? Khổ, lỡ đi đâu mà rớt học xoàn mấy ly ha, thì đại cái là la quán lên rồi khổ rồi mắng rồi chỉ sanh phiền não đủ thứ thôi. Nhưng ngược lại mà mất học xoàn học xoàn giả thì sao? Hả? Thì sao? Mất bỏ thôi khỏe là khá nhiều, quá gì đâu lo, có phải không? Như vậy thì sở dĩ mình khổ là bởi vì mình nhìn thế gian này là thiệt, thiệt quá. Trở lại cái ý hồi nãy, cái thân mình á, mình không có là đổ được nó có thân, bây giờ làm gì làm cũng có cái thân thôi, có phải gì không nè? Nhưng nếu mình thấy cái thân mình thiệt á, thì có thân nên khổ vì thân. Không ai đổ mình sanh ra đã có cái thân rồi. Bây giờ hồi nãy tôi nhớ tôi nói là cái thân nó mình không thay đổi được, nhưng mình có thể thay đổi cái nhìn của mình về cái thân. Nếu mình thấy cái thân mình thật thì sao? Thì sao quý vị? Giờ quý vị kể theo coi, giờ mình thấy thân mình thật thì mình làm gì nè? Một cô nói săn sóc nó nhiều quá. Rồi gì nữa? Hả? Không, giờ quý vị cứ thiệt tình mà nói à. Đau ốm thì lo lắng. Rồi sao nữa? Quý trọng nó đại khái. Quý vị nói đều là nhầm nhọn không hả quý vị? Đều là nhầm nhọn, đều là những cái hiện tướng, những nhỏ 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 thôi. Thấy cái thân này, cái tướng này nó thiệt quá thì sao quý vị? Làm mọi thứ có thể làm, nghiệp báo mà không kể nữa, để mình bảo vệ cái thân này. Có phải không? Cái thân này nó vậy thôi. Mà quý vị thấy cái thân này á, tôi nói ngoài nhiều khi là tôi có cái tiếng. Ở đây mấy bà mấy cô không mấy thích tôi. Nói thầy nói riết cũng quan tệ. Thật sự không riêng gì mấy bà mấy cô, mà tại vì mấy ông cũng vậy. Cái thế giới chúng ta đang ở, quý vị, sở dĩ mà đủ thứ nghiệp hết á, là cũng do cái thân này thật. Thấy cái thân này thật á. Cái thân này thật. Mà bởi vì thấy cái thân này thật á, thì thấy cái nhà của cái thân này là thật, thấy cái quốc độ của cái thân này là thật, thấy cái danh của cái thân này là thật. Như vậy thì tất cả cái nghiệp báo trong thế gian này đó, nó sanh ra đó quý vị, là do mình thấy cái thân này thật quá. Nhưng bây giờ mình thấy là phải tập nhìn phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phải tập quý vị. Phải tập thấy nó không thiệt mới được. Mà tập thấy không thiệt thì sao quý vị? Không thiệt thì sao? Bất khổ. Không thiệt không có nghĩa là mình tự tử, phải. Mà không thiệt có nghĩa là mình thấy cái thân này nó tạm, nó có như vậy thôi. Nó có một thời gian rồi nó biến mất, nó tàn nhiệt như vậy, thì mình sẽ bớt đau khổ về cái thân. Cái già đó quý vị, ai không già? Ai không già? Nhưng mà cái khổ đau của con người là bởi vì mình thấy cái già, cái ý nghĩ của mình về cái già, mình đồng hóa cái già với cái điêu tàn, cái hoại diệt, cái thảm não, cái đủ thứ đó. Chính cái đó nó mới làm cho mình đau khổ. Từ cái già nó tới không có đau khổ quý vị. Sanh ra thì phải già. Mà khi quý vị đồng hóa, hãy mình cứ có thói quen là mình cứ hãy nói tới cái già thì mình nghĩ cái già, cái chết chóc, cái điêu tàn, cái lụng bạ, chính vì cái đó mình mới thấy nó đau khổ. Chứ còn cái gì nữa, cái già đâu phải là tự, cái già đâu phải là đau khổ. Thành ra quý vị tránh, bởi mình nghe nói cái già tức là cái điêu tàn, cái gì đó, mình tránh bằng mọi cách để mình trốn tránh cái già. Có phải gì không nè? Mấy ông cũng trốn tránh, mấy bà cũng trốn tránh. Mà trốn tránh như vậy mình có thoát được không quý vị? Tôi hỏi quý vị có thoát được không? Thiệt tình thoát được không? Thiệt không? Tôi mong rằng ai cũng thấy được như quý vị thì thế gian này đỡ khổ. Mình không thoát được. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ ngoài, chúng ta cứ nổi ráng bằng mọi cách để thoát được cái đó. Mình nhìn cho tận mặt của quý vị, cái già cũng có dễ thương lắm chứ. Hả? Thì cái già cũng có dễ thương lắm chứ. Mình cứ nhìn thấy cái mặt khổ của cái đó không, mình không thấy cái sự thật của nó. Như vậy thì mình tập thấy được cái thân này là có cái tướng, thân này là giả tạo. Quý vị không thấy, quý vị ơi tập cho thấy. Ở đây không biết quý vị có thiệt tình thấy giả tạo nó không, thấy nó cứ như là bọt nước vậy đó quý vị. Nó như bọt nước vậy đó. Quý vị nhịn phát một ngày thứ coi thì cái thân này nó làm sao rồi? Nó muốn chết rồi, nó khô, nó không được rồi. Nhịn ăn chừng một ngày thứ coi là sao? Là nó uể oải, nó ngồi cũng không được, suy nghĩ cũng không được. Thì chúng ta thấy là thực sự mình mượn cái duyên mình hợp lại mà thành hả? Mà nói như vậy rồi mình cứ mình chiều mình làm quá, rốt cuộc thì chính mình sẽ tạo ra cái khổ đó. Rồi đó là cái chuyện mà về thân. Còn về những việc khác thì sao? Thân chính là ngã. Bây giờ mình nhìn bên ngoài thế coi, nó thiệt hay nó giả? Nó cũng giả, mà nó có đó cho nó giả. Tôi có đọc bài thơ hôm trước mà thật sự là tạo hóa gây chi từ khí trường. Quý vị chắc nhớ bài thơ đó ha. Thì thật sự bây giờ tôi bầu Nguyễn Thương Quang, bà thấy cái sự thay đổi về trường lễ của Tài Nguyễn 3 tháng tạo hóa gây chi từ khí trường, đến nay thấp thoáng mấy kinh sương. Lâu xưa xe ngựa hồn thu thảo lần cũng lâu đài vẫn trực dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt nước còn tao mặt với thang hương. Nghìn thu hương cũ xoay chim cổ, cảnh đấy người đây lướng lộn trường. Sau khi thấy một cái thay đổi, một cái triều đại thay đổi, thì ngày xưa là lối xưa xe ngựa, ngày xưa là xe là ngựa, bây giờ chỉ còn lại một cái lối mòn, trong đó có cỏ mùa thu thôi, cỏ vàng thôi. Ngày xưa là thành mất cung điện, ngày nay chỉ còn là nằm cũng lâu đài. Chúng ta cũng vậy đấy quý vị, mình nhìn thấy cái cảnh vật cũng vậy. Mới đây thôi mùa đông, bây giờ qua lại mùa xuân. Mới đây thôi ngày Tết, bây giờ là Tết Trung Thu. Mới đây thôi thì ngày nào thì các cụ thì còn má thấm răng đen, bây giờ thì sao quý vị? Má cũng còn thấm vậy, nhưng mà thấm đây là nhờ son, nhờ phấn. Răng thì hết đen rồi, mà răng gì? Răng trắng là bởi vì răng giả. Quý vị thấy thay đổi không? Bây giờ mà tìm lại cái đẹp của mà mắng hồng răng đen thì không còn nữa, chúng ta đổi hết trơn. Có phải vậy không? Thì chính tự thân mình thay đổi. Mình thấy tự thân thay đổi mà cảnh cũng thay đổi nữa. Ngày nào thì sống ở Việt Nam, bây giờ thì qua bên ấy, rồi ngày nào mới ngày nào đấy đó. Tôi thấy tôi đi khi mới ngày nào thấy cái sau lưng chùa đây là cái bãi đất trống, bây giờ dòm lại thì là cái khu gì đó, khu xá hay cái gì đó. Mình thấy là cái pháp cũng thay đổi như thế này. Nó thay đổi, mình không có mắt trần mình nữa. Mình thấy lâu lâu nó mới thấy trốn mất 5 năm, 10 năm. Nhưng mà thực sự nó thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ. Quý vị không thấy đâu, mình không thấy đâu. Mình thấy nó vậy, mình tới chừng mình thấy nó đã đời nó sụp một cái, mình thấy cái nhà nó sập. Chứ đâu có biết được rằng cái sự sụp đổ của các nhà đó nó đã bắt đầu có từ khi mới xây dựng cái nhà. Nó thay đổi như vậy, mình không thấy đâu quý vị. Như vậy thì mình tập quý vị, bên trong mình á, thấy những cái đối tượng của tâm là không thật. Vì là không thật nên nó dẫn mình đừng có chịu đi theo nó. Thấy bên ngoài thấy đối tượng của pháp là không thật. Vì là không thật, cái duyên nó tới mình sử dụng nó. Cái duyên nó không tới, thôi nó đi thì mình cứ để cho nó đi. Quý vị nhớ chỗ này quan trọng. Cái duyên nó tới thì mình dùng, cái duyên nó đi ra thì mình bỏ. Cái chỗ này biết khi nào cần, khi nào bỏ quan trọng lắm. Không phải bỏ hết. Quý vị nói nó giả, thôi đừng thèm ăn cơm nữa. Không ăn cơm thử vài bữa coi tu được hay không. Không ăn bữa thôi là tu hết được rồi. Vậy thì nhớ, cái duyên nó tới thì mình dùng. Nhân duyên hội họp thì mình biết nó hội họp. Nhân duyên tan rã thì mình biết nó tan rã. Quý vị nhớ nha. Chứ mình đừng có, nó đã như vậy rồi mình nói thôi thầy nói giả. Không thiệt. Thôi giờ cái nhà giả về đốt hết cho rồi, trước sau cũng tiêu, không phải như vậy. Như vậy là mình phạm vào cái khác là phi pháp. chẳng thủ pháp mà chẳng có thủ phi pháp nữa. Vậy thì nhớ, chúng ta nhớ cái chỗ đó quan trọng lắm. Trong đạo Phật á, do cái chuyện mà dùng cái trí huệ mà tu, dùng cái trí huệ mà tu, có trí huệ mà tu đó quý vị, thì ma lắm, ma lắm. Là bởi vì như có người biết đường mà đi vậy đó. Đó là tôi tóm lược lại cái đoạn năm từ trước. Quý vị nhớ ha. Vậy thì vị nào muốn hiểu thêm thì cứ lượng cái băng. Bây giờ tới cái đoạn sau. Những đoạn sau này thì cái người biết tu, sau đó tu được rồi đó. Sau đó là tu được rồi đó. Vậy thì phần sau này phần lớn là để mà mô tả, để nói thêm những chi tiết thôi. Đoạn sau này: Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn, phả hữu chúng sanh đắc văn như thị, ngôn thuyết chuyên cứu sanh thực tính phủ. Phật cáo Tu Bồ Đề mà tác thiện thuyết, Như Lai diệt hậu, hậu ngụ bá tuế, hữu trì giới tu suốt giả, ư thử chuyên cứu năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thiệt. Đương tri thị nhân bất ư nhất Phật, nhị Phật, tam tứ ngũ Phật, nhi chuẩn thiện căn, dĩ ư vô lượng thiên vàng Phật sở, chuẩn chưa thiện căn. Văn thị chương cứu nải chí nhất niệm sanh tịnh tính giả. Tu Bồ Đề Như Lai thất tri thất kiến thị chư chúng sanh đắc như thị vô lượng phước đức. Ngài Tu Bồ Đề sau khi mà nghe Đức Phật nói rằng đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, ngài giải đó, thì ngài bắt đâm lo. Ngài đâm lo thì bởi vì nó rằng Đức Phật nói rằng cái gì có tướng là đều giả. Thì nào thấy không có tướng, thấy tướng nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, nghĩa là từ nào thấy cái tướng không phải là tướng thì mới thấy được Như Lai. Quan trọng chỗ này: nhược kiến chư tướng phi tướng, cái chữ phi với chữ vô trong cái chữ trong tiếng Nho nó khác nhau quý vị. Vô tức là không có, vô tức là không có, nhưng mà cái này là nhược kiến chư tướng, nhược thấy các tướng phi tướng, nghĩa là thấy các tướng mà không phải là các tướng. Người nhớ chỗ này nha, thấy cái hoa mà chẳng phải là cái hoa, nó khác với lại thấy cái hoa mà không hoa. Quý vị hiểu cái này, hai cái nó khác nha. Chừng nào thấy được các tướng mà không phải là các tướng thì mới thấy được Như Lai, dùng chữ phi chứ không có dùng chữ vô. Tôi Bồ Đề ông nghe giọng lo, ông mới bạch Thế Tôn: Là bạch Thế Tôn, sau này có chúng sanh mà nghe lời nói như vậy đó thì họ có tin thiệt hay không, sanh thực tính hay không, tin thiệt hay không, quý vị tin không, quý vị tin lời Đức Phật nói không? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhiều kiến phi tướng, phi tướng kiến như vậy, quý vị tin không, có tin không? Không hiểu nữa. Bây giờ phải trở lại cái đoạn đó. Đức Phật nói rằng cái đoạn này chưa tới nha, vì nếu như vậy thì quý vị y như Ngài Tu Bồ Đề thôi. Đức Phật nói rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì, tất cả cái gì có tướng đều là hư vọng, không có thiệt. Hư là giả, vọng là giả, hư vọng là không có thiệt. Chừng nào thấy nhược kiếm chư tướng, chừng nào mình thấy các tướng phi tướng, chừng nào thấy được các tướng không phải là các tướng thì mới thấy được Như Lai. Cái chỗ này để tôi nói thì nghe sẽ có điều rất là bất sợ. Tại sao mà chư tướng phi tướng, mình thấy chư tướng phi tướng tức là mình thấy, tôi nói là cái hoa, quý vị thấy cái hoa không? Có thấy cái hoa không? Thấy. Thấy cái hoa gì? Thấy cái bông hồng gì? Thì cái này gọi là tướng, phải không nè? Mình thấy bông hồng đó, thì mình là bông hồng, phải không? Rồi. Nhưng mà nhược kiến chư tướng phi tướng tức là mình thấy bông hồng chẳng phải là bông hồng, thì khi đó mình thấy được Như Lai. Thấy bông hồng chẳng phải là bông hồng là mình thấy được Như Lai, là mình biết được cái tánh Phật của mình đó. Tôi thấy cái nhà chẳng phải là cái nhà, tức là mình thấy được cái tánh Phật. Nhưng tại sao nói cái nhà chẳng phải là cái nhà? Là bởi vì giới duyên hợp mà thành, phải không? Là giới duyên hợp mà thành, mà do duyên hợp như vậy thì không có tự tánh. Ngài ứng thuận đạo sư, tức là một cái vị coi như là thấm tăng, hiện giờ ngài còn sống, ngài ứng thuận. Quý vị nghe nói ngài hư văn không? Hiện giờ bên Tàu có ngài ứng thuận, ngài còn sống. Ngài có nói một câu như vậy, ngài nói dễ lắm. Muốn thấy Phật dễ lắm, hay muốn thấy Phật, hay là mình muốn có được cái thấy của Phật dễ lắm, thì chỉ cần gì, kiến duyên khởi tức kiến pháp, mà kiến pháp á tức kiến Như Lai. Mình nhìn thấy cái dòng sinh động, mình nhìn thấy cái sự duyên khởi của các pháp đó quý vị, tức là mình thấy được pháp, mình thấy được chánh pháp. Mà hãy thấy được chánh pháp á, tức là thấy được Như Lai. Như vậy thì cái việc tu hành của mình đó là mình nhìn thấy cái sự vật, mình làm sao mình nhìn thấy cái bề trong của sự vật, cái duyên khởi. Sở dĩ nó duyên khởi, nó hợp lại, thành thử ra nó không nói là không được, mà nói là không có thật. Quý vị hiểu cái này chứ nè? Lược kiến chư tướng phi tướng, tức là thấy cái hoa hồng chẳng phải là hoa hồng. Hoa hồng là hoa hồng, nhưng mà mình nhớ được rằng cái gọi là hoa hồng đó, nó không có cái gì tự nó gọi là hoa hồng, mà do nhiều cái duyên hợp cấu tạo lại mà thành. Tôi lấy một ví dụ. Tôi dưới này tôi thấy chú Huy, tôi nói chú Huy không phải là chú Huy. Quý vị có hiểu được chỗ đó không? Có một cái con người cha sanh ra, mẹ đẻ ra, mượn cơm, mượn gạo, mượn nước, mượn đủ thứ để mà thành ra một cái con người. Phải nè. Rồi đặt cái tên đó như vậy đó. Bây giờ mình trả đi. Cơm nước mình trả về, ví dụ như gạo trả về cho gạo, cơm trả về cho cơm, nước trả về cho nước, mình trả hết đi. Như vậy thì còn cái gì gọi là quy nước? Có còn cái gì gọi là quy nước? Có phải vậy không? Tôi lấy ví dụ cái máy trước mặt chúng tôi đây, tôi nói là cái máy không phải là cái máy. Cái máy chỉ là giả danh cái tên gọi thôi, mà nó tên gọi đó muốn có cái